Các thầy cho biết tạm nghĩ của thầy để gửi tôi người đã đưa thầy vào pháp lý tôi đi.
Thì tôi cũng rất khâm phục mà nhờ ông tôi có tiến hóa thế này. Nhưng mà bây giờ làm được thì đấy cũng sẽ chuyển ông đi theo cái khối sáng hạ hơn. Để đóng góp. Tôi vô yên nhiều hơn. Thế nên ngài cũng thay nhẹ mà ngài cũng bắt buộc thì phải gián tờ không có gian và nói để cái tờ nhiều cho khối mình.
Nhưng mà ông có nói là cái một quyết tâm tu trong một năm sẽ chứng nghiệm các thức hồn tư nói. Bây giờ, hằng ngày con phải làm sao? Nhưng mà ông nói là nó đi được, nó bất chấp thế. Nhưng mà phải có điều kiện. Bây giờ, diễn ra để biết sự đế của mình thì đòi đại sinh tư. Hiểu không? Thì phải làm việc phục vụ tận tâm. Thì cái thức nó cũng là phục vụ tận tâm. Cái gì cũng phải tận tâm. Thì nó mà đừng có sao đâu. Đừng có giữ lý này sao đâu, giữ lý mà sao đâu là không có tiếng đâu. Còn cái tôi kia, ai con nuôi sinh nước tôi hành khổ, đó là tận tâm tu học. Tận tâm được học nhưng mà điều kiện bây giờ những người đây làm sao có khả năng và để có căn nhà mua căn nhà cũng cứ nợ tiền lâu lắm tại vì nào mà lúc ta đi làm ta nghĩ ta làm cho thượng đế ta học cho ông Phật độ ta cái tâm ta muốn độ mày từ giờ tận tâm không sao hết xác này có chết cũng vui. Cảm tâm mới ảnh hưởng thầy. Ông chủ đọc ác cho cách mấy mà gặp người là không cảm tâm thì ảnh hưởng được thầy. Thầy mô thế này. Lấy cái thiện, nguyên nhân thiện, mới cứu gặp được. Mình biết rốt cuộc mình làm thiện là mình cứu mình và cứu người này. Thì tự nhiên các bạn ấy được nó có gì đâu. Tôi đã nói rằng tôi cái phương pháp này mà làm đúng trong tâm trạng của mình. Và thức tâm thực tình là Phật Thảo của chúng mình. Không có những cái gì đó, cái hành lý. Mỗi đêm một hành lý, ngày mai tới đâu mình tự sửa lên. Thì mình tự an thông công chuyện của mình. Mở mắt cũng đi được, cái là thấy nhanh mắt. Tại sao lấy bằng chứng thì mình mở mắt cũng đi được? Chứ các bạn đã tự trên kia xuống đây, mình dán lòng xuống đi khắc phạt. Đã làm con xuống, đã làm đúng chuyện, nhiều đứa lên ngay. Chứ người đã làm nhiều chuyện như vậy. Rồi bây giờ mình lặp lại con đường mình muốn đi cũng có gì đâu. Trong một sắc na là bằng thay hết tất cả mọi sự con đường. Thì quá khứ mình đã làm. Tự nhiên hoặc cái con để chứng minh cho chúng ta thấy là ông đi một chút, một sắc na thôi. Là con tối nào biết nó tìm kiếm làm gì. Thì bây giờ chúng ta cũng gồm điểm và liên hệ với điểm sư Phật. Hỏi cho chúng ta có cứu được nhiều người không? Chúng ta còn đem được nhiều phần ăn năn cùng đi với ta lên trung nguyên sơn thật sự. Và từ lúc các bạn thiền, người nào nhẹ hơn có thể gom điểm các bạn để làm cho tòa sen đem cho những người tiên quan bị lợi về con chi đi tâm mừng tập tính vô vi nữa là đóng góp thành đây cho hay không người nào cố gắng tu thì được điểm các bạn. Chiếu rọi lên chúng ta sẽ được cả không vũ trụ là một nhiều lắm chứ không phải là một chân lắm. Cái kỳ này không cần chơi nhưng chung chi nhiều hơn. Thì để ý nguyên chung chi là để làm việc phát tắc. Theo cái chuyên nguyên tìm cơ thay đổi sắp tới. Cho nên chú ý nghe chung chi mọi người cứ hướng hẳn đó để đi. Mà đi lên cao rồi thấy hết. Tại sao chúng ta tu ta còn mong muốn nữa? Động loạn nhiều quá, đã động loạn nhiều quá mà thanh tịnh không giữ mà còn mong muốn cái gì, tôi mong muốn làm sao, tôi mong muốn làm sao. Tôi mong 7 tháng, 8 tháng, nhưng mà cái nghiệp như cái tôi tạo nhiều quá. Cái nợ đau thì tôi mua cái nhà 25 năm chưa trả xong rồi tôi muốn giúp tôi bỏ nhà đi cũng được. Tôi mất tiền tiếng không? Thấy không? Cho đó là tôi mình thấy rõ ràng. cho nên phải cầm chỉnh nó tu đi. À, vì các bạn đã đi từ kiến thức này tới cái kiến thức nọ, các bạn phải nhìn nhận được từ ngày biết tôi và thực hành luôn như các bạn đã bước ra nhìn nhận được kiến thức trong nội tâm của các bạn. Cái biết ngày hôm nay nó khác hơn cái biết hồi mới 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 biết tạo vụ gì. Nhanh lắm. So với đời các bạn tu đạo nào, các bạn cũng chỉ có nhanh bằng lắm. Nhanh lắm rồi. Bây giờ đúng đó đúng không? Đúng đó đúng rồi. Thì tôi đi trong khó khăn. Giải tâm nghiệp thì nhẹ nhõm đi, chứ không gì đâu.
Thầy đi. Nhớ nào đó.
Là cái phần hồn của mình đó, mình tu có trình độ nó tới khá là phần.
Mà đi ra.
À, cũng là cái phần hồn, nãy giờ tôi chưa được tiêu cái phần hồn. Trong ngày kia, lúc thứ hai đi đàn tiêu cái phần hồn. Mới cái danh từ mà tiêu nghĩ vào đó. Thiền
đó.
À,
có
đi chở
những nhà đó.
Ừ.
Những nhà đó là cái chính là ở bên kia loa này.
Phải ở bên kia cái loa không xong nữa. Không. Trường một sân tỉnh, tới đó là tỉnh trí. Và để vô cùng là tỉnh trí.
Đã nào chứ?
Không, không có biết, bởi vì họ thờ cái tháng thờ. Mà càng thờ nó càng thành má. Bởi vì họ biết Phật đâu mà họ đi về. Cái chỉ thực công Phật là đi tới. Mà họ đứng đó là sao họ chờ Phật đó làm gì cho họ nữa. Họ tự cái xác của họ là chánh. Nhưng mà cái thức của họ bỏ trở thành ma. Ma là thân xấu. Mà ngay ta tu nó buông bồ cái thức. Thức là điển đó. À, nó mới trở về được. Một ông cái thác này thì làm về cái thác chết. Chết, thác chết là thác là ma để làm được cái gì? Thành con ma không? Phải không? Nó mới rõ rệt trẻ cái đường hành, cái đường lối có, đường lối hành nghe nó hiểu. Còn không có từng nói thành nghe không hiểu. Không hiểu. Còn họ, người nói cái kết nghĩa là cái cảnh. Cô đọc như là hồi đó chỉ có một mình Phật ở cái cảnh đó thì khi cái đó. Ở hai cảnh thôi. Cái đó không được. À, cấp cô đọc như là cái khác mình là cấp cô đọc như là cái người tình cảnh. Tốt xấu đầu kia hay dở đó là cảnh đẹp, cảnh xấu ở trong đầu chính như ở ngoài này nó có giá trị. Đâu có hiểu. Ông có thể ở trong sát mình hết á. Bây giờ bắt coi hát như là ông Phật là Thích Ca Thánh Đạo á. Mà trong cái tâm này không có chứng minh ông Thích Ca đó, mình đâu có thánh thiên. Cái hình đó nó diễn là diễn như cái tâm, cái bên tâm của mình đây này. Cái trí tuệ của mình đây này, cái khối óc của mình chứng minh ông trời Phật. Đó, còn nếu chứng minh là gì có. Thấy không? Là đã học là phải học cái diễn, học cái căn. Mình là học cái bên ngoài. Rồi cái phương pháp ở đây, cơ hồn pháp luôn thì mở bên tâm ra. Để thấy cái tâm của mình. Mà mình không có dạy tâm ra thì bỏ xe, mắt. Mắt là thấy điều mai, điều mai nữa, tối tâm là điều mai, điều mai nữa. Cái là điều mai nó không có ông nào hướng mà đem tặng lâu được hết. Chứ ông Phật hứa, ông ra nghi, ông đem hết rồi đâu, ông đem hồn đây mà công phu những đạo làm gì. Thế ông là công phu những đạo thành Phật. Thì được chúng ta xem thống tâm vùng hồn đạo thành Phật mới là đúng. Cha, cha mẹ anh, anh ở hiền lành. Mình nhớ cha mẹ, anh ở hiền lành, mình mới có tư. Nếu cha mẹ đi ra tiền, thì đi với ai đi, nó là đáng tư. Đó, thì con má gì vậy?
Kính thưa Đức Thầy, con có dịp ở thiền viện nha, và trong lúc Đức Thầy nói chuyện về Đức Ông Tư, con có cảm tưởng như là con nhìn thấy Đức Ông Tư qua Đức Thầy. Kính thưa Đức Thầy, có phải như vậy không? Và nếu như vậy thì con đã không có chào hỏi Đức Ông Tư cho đúng đắn.
Vì chúng ta đi chung đường hướng, Ông Tư đã truyền. Các bạn đang đi với tôi, chỉ có một đường thôi, sự tương ngộ không có khó khăn, dù không thấy, cũng có cảm thức một chuyện lạ trong nội tâm của chính mình. Thì sự giao cảm đó, thần giao cách cảm liên tục, càng tu, càng thanh tịnh, càng thông suốt, càng dễ gần nhau hơn. thì những cái đó chúng ta trong tâm phải thành tâm, đảnh lễ Ngài, lúc nào Ngài cũng lo cho chúng ta. Vì đó là nguồn gốc dẫn dạy mọi người tiến hóa.
Thưa Đức Thầy, con xin thay mặt cho bà Sáu Kỳ để đọc lên câu hỏi. Thưa Thầy, đến xin Thầy giải ý nghĩa dùm cho con cái phần mà con đã đọc ở trong Điểm Sào Thường Sư. Đến nay chúng con đã đồng ở lại thế gian này, nhưng chưa được gần nhất tăng phước thọ, nên sao phải làm phép thất nghịch cứu dương sinh và tứ thập cửu thâu hồi nguyên khí, quỷ quả chiến tế cùng bá lục trúc cơ thống nhất mới được quần hồn tăng phước thọ, vô cực vô biên. Lúc ấy, chuyên thiền sư tử cùng già lam quan kể, bố phép vô cực niết bàn, bát chánh thô hồi, đồng thời bản thể của Điểu Sào, thiền sư tụ nguyên hình, gom tất cả toàn thân nguyên tụ.
Đó là cái Phật pháp vô biên. Trong lúc độ hành giả tiến tới trình độ đó, trong lúc đó ông tin là Điểu Sào sư, cho nên đưa được độ như vậy, cho nên gom thâu mà trở lên gia thành phước thọ. Đã nói rất rõ ràng là trình độ ông tư tới đó được độ và tiến hóa lên. Cái một nghe Điểu Sào thì sư không biết ông nào ông tư đó. Rồi bát chánh thâu hồi đó, mình niệm bát chánh rồi, thì nghĩa là bên kia Phật pháp người ta chuyển cái thâu hồi, nó đem lên, bởi vì hồi còn ở trần gian phải dụng bát chánh, cũng như là cái chuyện canh giác cho một cái chủ nhân âm được tu. Rồi bây giờ mình chủ nhân âm thành tâm tu, được gia tăng phước thọ là thâu hồi rút lên, khỏi cần thiết cái sự bảo vệ đó nữa. Thấy không? Bây giờ mấy người niệm bát chánh đó, là mỗi đêm là bảo vệ cho cái tối tạng, cho vạn linh ở trong có cơ hội đề chỉnh tu học. Cái đó là nói về đạo pháp chiều sâu của phần hồn và phần vía. Những người mới tu nghe qua không hiểu đạo đuôi gì, cái đó là đi sâu bên trong rồi đã có kết quả, đi tới chỗ giải thoát và quy y Phật trở lại. Những thất nghiệp xuống dương tính đó là do cái công năng trong tu. Tu hành mà tới đó phải điêu luyện, mà đi tới đó bị đốt, cứu dương tinh là bị đốt, đốt tất cả những sự trần trượt của chính mình, mà quy đạo Phật lúc đó mới là được tăng Phật xuất thọ. Cái tới đó mà không phải là tới cứu dương tinh đó là yên, cứu dương tinh là chỗ là đốt, đốt cho nó giải thiên nè. Cái quả đó thấy nó nhẹ, nhưng mà phải có trình độ nhẹ mới lên tới đó được. Thì đốt nó mới không ngon, đi lên. Thì lúc đó là tâm phước thọ rồi. Nên là Ngài đi về trời không có bị lệ thuộc bởi ai nữa. Chứng minh nó rõ ràng.
Kính thưa Thầy, con có nghe trong băng có người nói là họ có nhận được Điểm Ân Tư, và con thắc mắc là làm thế nào mà Liên Thời Ân Tư nói là mình phải nghe cái lời của tâm thức của mình, thế nào là nghe cái lời của tâm thức của mình mà không làm với những cái lời ngoài này.
Tâm tâm tư thế khi mình có một tu và mình chỉ ra những luật điểm của mình phát triển, thì hướng cho về trên để đồng hiểu tình tiên của người của sư bạn yêu cho mình. Nhưng những người mà xuất hợp được có thể cho một người xa cảm lý tâm tâm tính cho người hiểu chiếu cho người học sáng nói chuyện với người, nói những điểm lỗ và sáng suốt.
Chúng con không có duyên may được nghe Đức Phật Tư Đỗ Thuần Hậu nói về pháp soi hồn. Vậy chúng con kính xin Đức Thầy kể lại cho chúng con nghe. Thứ nhất, Đức Tổ Sư nói gì về pháp soi hồn và cảm tưởng của Đức Thầy ra sao?
Thì Đức Tổ Sư dạy rất đơn giản. Lúc tôi vô học là không có phải là cách nghĩa kỹ càng như bây giờ. Cho nên trước khi Ngài chết, Ngài có khóc nói là tôi quen bạn ở thế gian, mà trước tôi đi rồi tôi không để lại cái gì cho bạn, chỉ để cho bạn gánh nặng mà thôi. Rồi ông khóc. Nhưng là tới ngày hôm nay tôi mới thấy lời nói ông đúng. Đối với người thế gian mà không có tỉnh táo, làm việc như tôi chắc điên rồi. Một ngày biết bao nhiêu công chuyện, biết bao nhiêu thơ sự, mà phải giải quyết hết. Mọi người đều vui. Đó là tinh thần phục vụ. Do cái pháp đã giúp tôi có khỏe mạnh mà phục vụ tới ngày hôm nay. Thì Đức Tổ Sư dạy chỉ rất đơn giản, vô chi sơ hồn vậy thôi. Rồi về làm pháp luôn. Rồi lãnh gặp ông nói chuyện vậy. Chỉ có một lần một vậy thôi, tôi cố gắng tu. Mà ăn thua, hành giả cố gắng là không. Mình cố gắng mình làm cho chính mình tốt, phải làm siêng năng và dứt khoát, trật tự. Thì chắc chắn các bạn sẽ khỏe mạnh, tươi tốt. Thì nhiều bạn tới tu đến ngày nay, bây giờ hết lo rồi. Ở Việt Nam sao mày không lo, lo không được. Lo cái đầu nó sáng mà vô thiền nó mê đi mất đâu, nó không có lo gì được, không có lo gì chuyện đời. Thì mặt mày lúc nào cũng tươi trẻ. Nhiều bạn đã đạt được cái chỗ đó. Mấy cảm thức luồng điển như tôi vừa nói đây là mấy bạn đó là phải nhắm mắt nhẹ nhàng, thanh nhẹ. Tự nhiên nó xuất phát đi lên trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy, có người mới là tươi trẻ. Mà ôm sự lao, chỉ sống già nua và than thở trong khổ cực mà thôi.
Không có ai còn giữ nữa. Bởi vì hồi đó tôi muốn giữ cái phẩm bảo mà nghe là chữ ông mà ổng mới là ổng mà giải cái cuốn Kinh Di Đà là cũng nhờ cái ông nhờ cái điểm đó trên mà ông giải ra. Thì trong đó là vì ở thích tại cái đất này sao không rồi một bữa thì vậy thì ông nhờ mượn cái điểm ở trên thì xuống mới thông hiểu mới giải mới đổi. Thì ông bữa có nửa tiếng đồng hồ, tôi đó tôi cầm viết, tôi viết tôi nè và ba cái cao nè, Nghĩa Thành nè, ba người, mỗi người viết có 10 phút thôi, để nó chèn xuống chụp có hù không hết thấy rồi. Giờ bữa nào cũng vậy, bữa nào ông khỏe ông kêu lấy tập ra viết không, ông nói là giải ra cho. Chứ đâu có phải mà giết một ngày bữa kia rồi. Bởi vì đông cái đĩa nó trên Phật chụp xuống. Không hết thấy đường rồi. Thì tôi giết cái là cả tiếng đồng hồ không sao hết. Thì tôi mới bạch với thầy, thưa với thầy. Tại sao con giết cả tiếng đồng hồ không có gì. Mà thầy biểu con giết cuốn Kinh Di Đà của Phật cho thầy giải. Thì nhớ là bây giờ nó hết thấy đường rồi thầy. Bởi ông thầy mới nói, con còn yếu lắm, cái điện của Phật chụp xuống làm sao mà chịu nổi. Cái điện của Phật chụp xuống không có chịu nổi. Bởi ba người, một người có 10 phút rồi hết. Tôi nè, ba cái sao đi Nghĩa Thành. Mà bây giờ, bây giờ cái bản cái cuốn kinh là bản chánh bây giờ nó cũng ít cài giữ. Điều trong đó là sau này sau này là in lại lần thứ nhất là ông Nguyễn Dương Liên cũng có sửa chức đỉnh. Chứ cái cuốn viết thì nó ông thầy ông nói Phật xuống cái điểm rồi không có sửa được. Bởi vì nó cắt, mấy ông này muốn sửa cho xuống. Thì tôi hỏi vậy chứ, thưa thầy, mấy cái chỗ cắt này là sao? Ông thầy mới giải, mấy cái chỗ cắt là trong cái giường mối vậy. Đọc cái đó nó chắc, phải ngồi lại niệm Phật suy nghĩ, Phật dạy gì. Phật đó thì, Đức Phật là Thầy của chúng ta đó, là Đức A Di Đà đó, là không có dạy ngoài, nghĩa là cái xã hội đó. Bởi cái xã hội này ta lạc nhiều. Không có dạy ngoài cái xã hội đâu. Dạy trong cái bản thể của con người không? Chứ không có dạy ngoài bản thể đâu. Bởi cái cuốn kinh Di Đà đó mới mở ra, Phật mới dạy mới mở ra đọc, thì Phật biểu mình khai kinh kệ trước. Chứ đâu có biểu mình gì. Đâu có khai kinh kệ, đâu phải đọc kinh đâu. Vừa mới tới vô thượng thẩm tâm di dự pháp, mới khó mà hiểu được cái chữ của Phật kể lại. Nếu mình khai kinh kệ, khai là mở, kinh là kinh kệ những cái đường kinh mạch máu, cái kẻ áp kiểm hoài trong bản thể của mình. Chứ không phải ở ngoài đâu. Mới vô thượng thẩm thâm gì hiểu pháp. Cao lắm. Thẩm thâm là phải. Phải làm cho nó nhiễm. Và cho nó là. Đi dài cho đúng. Thẩm thâm mà. Gì hiểu pháp. Mấy con nó là linh nghiệm. Mới vô đầu cái rồi. Phật dạy vô cái đêm lọc cái đầu á. Thì thấy nghe là mệt dữ lắm rồi. Bởi chị ông có nói, chị ông sau này là cao bên gì sư, có nói, ông mới bị mình nghe người nghe là, cũng không chưa có không hiểu, cũng như cũng rất không hiểu gì hết. Chị ông mới nói, lặng cho lâu mới mò được câu nhiều quá. Cân biến thiền là chỗ pháp thân. Lặng cho lâu là mình là pháp luân cho nó đúng. Thì mới có cái chiều khóa của Phật. Chứ không phải để mình liệu, mình chú trong mình làm. Chỉ ông giải cho mình dễ hiểu một chút. Thì ông nói vậy thôi. Bởi vì làm pháp luân đúng mà, thì á, bởi vì pháp luân đó là thầy chứ không phải là dễ đâu. Một là phải nha, làm có ba hơi vô ba hơi ra là đúng, mà một hơi làm như mà như vậy đó, mà chứ không phải là làm mà như vậy đó. Thì nghĩa là một hơi vô, một hơi ra, làm như vậy đó thì cũng là 10 phút, bị hít vô cho đầy cái bụng, rồi thở ra cho sạch sẽ, rồi ngồi đó mà nghỉ, chứ không phải thở liền, hơi đâu mà thở, nó mệt là đừng chết rồi. Ngồi nghỉ cho khỏe mới làm hai nơi khác. Bởi cả tiếng đồng hồ mà chưa có xong cái phóng lừng. Chứ không phải làm rồi hết chưa liền á. Thôi đâu mà hết. Mà lo mà niệm Phật có xà đào thành thôi. Ý niệm Phật thà đào thành thôi. Chứ nó bảo trường chết mà đâu còn cái gì nữa mà nhớ. Về cái ý nhớ như là thầy, bởi ông thầy cũng còn để lại mà nghe là lời nghe là ông biết được Phật dạy Phật chỉ rồi thì không còn để lại nghe là mà nghe cái lời bút tự về lời nói của Phật dạy không ngày đêm thầy ở trên đầu thầy là Đức Di Đà chứ không phải là thầy ở thế gian. Quá ra ngọn đuốc nó sáng bầu như cùng ngày đêm lòng. Bởi mình tưởng Phật cơ, mình nhớ Phật cơ là ở trên đầu. Ngày đêm, thầy ở trên đầu. Quá ra ngọn đuốc sáng bầu như cùng. Chứ Phật đâu có ở nữa. Ở đâu? Bởi nó mắc lắm. Bởi sư ông mới có, sư ông hồi đó mới nói. Ông nói biển rộng mênh mông ngọn đèn trong lưỡi sống. Không người chỉ bảo nó có phần, chứ không phải dễ. Vì sao này ông thầy ông mới dạy, ông mới nói lại để mà lưu lại hậu thế. Ông mới nói, nghe đâu đi đó không thầy không ta, rồi sao chắc chết giờ mà chứ không có gì hết, phải có thầy của ta, thầy là Đức Di Đà, chứ không phải thầy ở thế gian. Đức Di Đà là thầy của chúng ta, chúng sanh hết. Bởi Đức Di Đà, mình nhớ là mình cố gắng. Lúc nào mình là nhớ Đức Di Đà thì điểm ở trên bằng điểm không à, chứ không có cái gì giúp đỡ cho mình được quang minh kỳ tánh. Bởi vì á Phật á thì dạy nghĩa là bao la, rồi sau này các đệ tử mới ra kinh này kinh nọ, nghĩa là lăng nghiêm đồ này kia kinh này kinh nọ, chứ Phật có thể chỉ muốn mình nó là tu giữ được nó là tu tâm dưỡng tánh cho an hiền ở lành cho được nó là sau này mà có trăm tuổi rồi khỏi cái đường tội lỗi thì gom hết thì tôi cũng nghiên cứu xong hết rồi. Thì tôi biết được bao nhiêu thì tôi nói bao nhiêu, chứ không phải là tôi biết hết. Thì tôi thấy chỉ có Quỳnh Di Đà của Phật là được, cứ là đắc quả. Mặc dầu Đức Phật Di Đà nói một cuốn kinh, dịch ra một cuốn kinh Di Đà như vậy, chứ tôi không có ngoài sáu chữ. Bởi vì Nam Mô là Hạ Thừa, A Di là Trung Thừa, Đà Phật là Thượng Thừa, lớn Thượng Thừa là Phật. Còn á, Nam Mô là Soi Hồn, A Di là Pháp Luân Đường Chuyển, Đà Phật là Thiền Định, chứ cũng có ba thôi. Mà giải ra một cuốn Phật, giải ra một cuốn kinh như vậy, chứ không phải là mà là dễ đâu. Mà cũng về Di Đà đó, đọc, nếu mà đọc kinh cũ hồi xưa đó, nếu mà ai có bệnh hoạn mà lấy ra mà đọc thì là các vị luôn thần chạy hết, chứ không phải dễ đâu. Bị gì Pháp mà không, photocopy rồi photocopy đúng thì cũng tốt, chứ không phải, chứ không hỏng quay. Bởi mấy, bởi tôi đây là tôi, tôi không bao giờ tôi đọc được nghĩa là năm sáu vào đọc cỡ đĩa dỗ cho tập trung tôi hù hết thấy ngủ hù não hay chuyện gì đó là có giờ rảnh ngày rảnh rồi lấy ra đọc thử coi rồi thấy cái quyền diệu của điểm chứ không phải là tôi nói gạt đâu. Bởi vì những mấy nhà sư tôi cũng hỏi hoài lại đây hỏi tôi nói mấy ông tôi vậy biết Phật ở đâu không? Nếu Phật ở cái tiên nhà Phật, ở nhà tiên Phật, tôi thấy nói không có đúng. Ngày đêm ở ngoài ông dặn, ngày đêm thầy ở trên đầu, chứ không có nói Phật. Ở trên đầu, ngày đêm, chứ đâu có ở xa. Chứ ở đâu đây phương, mình làm sao đi tới đây phương. Người niệm Phật có thể có cái điển của Đức Di Đà cho. Bởi tôi thấy em muốn hành trình Phương Đông á. Hồi đó, ở nước ngoài ở về, nói cũng đúng, nói vậy chứ chưa có chính xác không. Thì tôi thấy tổng nói đúng thiệt. Tôi coi để nghiên cứu thì nghĩa là mấy ông mà đắc quả ở bên cái nô tiếp sơn ở Ấn Độ thì mấy ông có nói ông nói đời nay đầy mê tín, tôi thấy như đó là tôi luôn luôn chịu nghe ai nói hay thì chạy theo mê tín thì không có. Mình muốn lập vườn thì mình phải trồng cây mới có trái. Thì ta trồng mình lại cấp thưởng chứ đâu có hình. Phật dạy trong nội trong cái bản thể thôi. Không có dạy ngoài nghĩa là xã hội thế gian. Ai làm thì lấy hưởng. Chứ không phải nói là đi xa đâu. Gần một bên mà ổng mần đấy. Đi vô cho chồng góc mười rồi mướn ruộng mà. Muốn hiểu rõ, muốn mà cần nghiên cứu thêm á. Bởi ông thầy ông dặn hoài, cái loại này dặn chứ không phải là mình. Mà mình biết, ông nói cần lo nghiên cứu mới là thần tiên. Mặc dù vậy mình phải nghiên cứu hoài. Bởi con người á, bản thể con người thì người ta không có thầy giải ra, không có thầy dạy thì nó không biết đâu. Thấy giờ lại thì lại, thấy giờ làm gì làm không biết. Phật dạy á, thì mình có cái chuyện tiền thôi. Cái chuyện tiền là Phật dạy chứ không phải là tiền không. Bởi vì cái chữ tiền đó, thì một bên đó thì chữ nhân đứng là người là ba. Còn một bên đó thì có chữ sơn. Sơn là không phải sơn là núi đâu. Sơn là sơn can. Bởi vì Phật dạy chỉ tiên thôi. Mà muốn hiểu biết nhiều á, thì đọc cái cuốn Đời Đạo Trung Tu, coi nghiên cứu mới hiểu. Chứ không phải. Ông thầy ông giải ra, ông nói để lưu hậu. Bởi vì ông thầy đó không phải tiền, mình muốn thành tiền mình bắt, thì phải nhớ chữ tiền. Bởi vì tôi nói thiệt, Đức Phật Di Đà dạy trong bản thể thôi, chứ không phải ngoài thế gian. Ngoài thế gian người ta mê tín người ta lạc nhiều lắm. Thì tưởng chữ sơn là núi gì đó. Phật cho có biểu. Phật biểu cái chữ sơn đó là chân căn thôi, bởi cao lắm. Tôi thấy từ nhà chưa tới nay á, thì nghĩa là chưa có ai gặp được một cái pháp lý nữa. Chỉ hồi xưa mới có gặp, mà cái pháp lý pháp môn này, cái bế mạc nó là hồi đời tận thủy hoàng rồi. Mà ngày nay Phật mới hiện xuống mới biết được, chứ không phải làm đâu là xa xưa. Hồi đời tận thủy hoàng á, thì năm nay nó 2,000+ năm. Trần Thủy Hoàng. Bởi vì đời Trần Thủy Hoàng hồi đó đốt kinh đốt sách cho một trò. Chứ không phải dễ đâu. Bởi pháp môn mới mạc, mới thánh đạo tăng dù. Còn ngày nay đó là Phật luyện pháp lý rồi. Xuống pháp môn giữa chỉ pháp là nó là pháp môn. Pháp môn là môn là cửa. Phật dạy để mình mở cửa. Mở cửa cho mình chứ không phải mở cửa này. Bởi tôi thấy hồi đời trước á thì có tâm tạng bị đỉnh kinh. Vì hiến kinh thì cũng có, mà nó là mấy vị bảo hộ, khi tề thiên cho tăng bất giới thì đó đi hiến kinh. Còn mình cũng có phước, là sau này ông thầy ông đắc quả ông được nói là huệ rồi. Ông mới đi qua Ấn Độ, ông xin nghĩa là cái chùa lớn nhất Ấn Độ. Hồi đó là, lúc đó là ông đại sứ, con của ông thầy làm đại sứ cho người đi, chứ không phải dễ đâu. Con một vật báo của Phật, ông thấy mình Ấn Độ, vì Ấn Độ có một vật báo của Phật. Thì ông có điều bệnh. Điều bệnh trước là nó là coi việc báo của Phật. Hai đó là thăm ông Đỗ Nhân Lý. Thì bữa đó ông Đỗ Nhân Lý với thầy với bà rồi này kia đi lại nhìn chùa đó. Thầy ông nói tôi giờ tôi xin nghĩa là mấy vị hòa thượng mấy vị là cao nhất trong chùa, xin nghĩa là mở cái tủ ra cho tôi coi việc báo của Phật. Thì mấy trụ trì, mấy hòa thượng rồi bởi mấy vị tu cao nó không được, bởi vì cái việc báo của Phật để lại trong cái tủ này hôm nay là trên 1,000 năm, không ai dám mở hết. Trên 1,000 năm không ai dám mở hết. Ông Lý thấy vậy, ông móc ra 1,000 đô. Ông xin là cúng, nói là chùa và mấy vị đạo đức để mua đồ cúng hưởng, đặng mà nói là hưởng. Ông là đại sứ chứ không phải là tầm thường. Thế nói thôi giờ, ông được. Con đại sứ ông nói tôi phải dừng lại, ông thầy nó không sao đâu. Mình lấy cái chìa khóa bằng vàng, tủ của nó, cái tủ cũng bằng vàng, thì mở ra xem nó thì mấy ông cũng chưa biết gì nữa. Thì thầy nói giật báo chứ không có nói gì. thì mở ra có vô cùng Di Đà nhỏ hơn hai ngón tay này. Có một vô cùng Di Đà nhỏ hơn hai ngón tay thôi. Phải viết cái chữ để lại. Mà không biết giấy bằng cái gì mình không biết. Để cho ngàn năm, không, ngàn mấy trăm năm không một. Còn cái chữ kia là như giao cắt. Thì ông thầy ông mới tin phát. Nghĩa là kêu quấy là phổ thuộc cập bì liền. Không có ra gì Việt Nam. Còn Minh Phật trả cho Phật chứ đâu có dám mà nghe là người mà nghe mà pháp. Thì tôi thấy nghĩa là có một cuốn kinh Di Đà đó là Đắc Quả của Đức Thầy Di Đà. Có một cuốn không? Chứ không phải dễ. Mình sẽ có phước mới được con thầy ông đi lĩnh kinh đến đâu. Nhỏ hơn bằng một ngón tay mà đầy đủ. Bởi mấy và mấy vị trụ trì với bữa nay là tôi, chúng tôi có phước mới được nói là xem cái gạch báo của Phật. Chứ cái ngày mấy trăm năm không ai dám mở. Chứ không phải dễ đâu. Rồi thôi nghĩa là đánh lễ rồi nghĩa là để trả lại, trả lên tủ trả lại cho Phật. Còn phổ vô còn bi thì chân giống gan về. Để giờ lưu hậu chứ không phải cái gì. Phải nghiên cứu cái vậy chưa thấy gì. Biết ngay đến đó, biết cái lời của Phật dạy thì sao, có bằng chứng hiện tại chứ không phải nói thật rồi. Bởi cái mỗi việc gì đó, hồi trước là ông, chữ ông thường hãy nghiên cứu, và có gì bạc hay là giải dối. Thì hồi đó là chiều với bắt ghế bố ngoài cái hàng lang cái nhà ở trên. Thì tôi thì không biết. Con vô không? Pha trà cho thầy đổ. Vô pha trà nó ngồi dòm cây cao. Thì sao bự đứng trước cửa. Ông không nói. Rồi đó nó thôi. Thầy thấy trên cây cao nó có một con vật. Mà không biết con vật gì. Là ông thầy không muốn dạy mình từ hiện tại. Thôi, bữa nay con trèo lên. Ủa, thì khỏi cái nhánh đó được. Có cái lỗ. Rồi con bẻ cái nhánh thì thọt. Trong cái lỗ nó có con vật gì. Mà cái cao bự. Trèo lên, thầy cũng thầy nữ trèo, phải ráng vào. Trèo lên, bận áo, trèo lên. Trèo lên, cũng vẽ thọt xuống. Thì cô rắn mối trong cái lỗ, nó nhảy xuống cái bệnh. Vậy nó thôi, xuống rồi thử rồi. Ông muốn nghiêm cho mình biết hiểu nó. Dù bà chạy ra, ông nữ nó trèo lên rồi, lý lên đó. Tôi đuổi gì hết, thì không có ông nào lại. Là ông thấy vậy và có sự thật như vậy, chứ không phải là thấy giả chứ. Là ông chỉ, ông dạy mình nghiên cứu bằng sự thật. Thấy vậy mà có sự thật như vậy, thì ông không nói còn gì. Thọt trong cái môi. Chứ không phải là giả dối. Cái này là tôi nhắc lại cái sự nói là cái sự luôn thầy cũng đắc quả hồi xưa thôi. Còn mà ráng mầm chứ không có. Ông không tu dùng lại được. Ông tu cũng đắc, bà tu cũng đắc, bất tu cũng đắc. Bởi vì chỉ tu thì nó mắc dữ lắm. Một chữ thôi, nó mắc dữ lắm chứ không phải dễ đâu. Người ta nói, chỉ tu là lao chùi sửa đổi. Mà lấy cái gì mà lao chùi? Lấy cái gì mà lao chùi? Lao chùi sửa đổi là mở cái mắt vậy đó. Một chữ thôi chứ cái ý nghĩa của Phật, của Thánh cao lắm, chứ không phải dễ đâu. Bởi mấy lần trước, công an bao cái nhà mười nghĩa trong nó bao cả năm rồi, có một đêm lại đi chơi, hỏi ông có khu không không? Tôi nói mấy ông hỏi tôi hỏi lại mấy ông giải thích được chữ tu, tôi mới biết điều tôi tu chứ. Chứ ông không giải thích được tôi sao tôi biết tu. Cái tu phải ra là như thế nào làm sao? Cái tu thì lại vì nó thì mấy ông lại hỏi rằng tôi không biết. Mấy ông là làm việc, mấy được thông minh, thì mấy ông hiểu, mấy ông hỏi tôi mới dạy chữ tu. Làm sao mà dạy nổi? Bởi chỉ tu á thì nó cao lắm, là trao dồi sửa đổi, là trao dồi sửa đổi những cái gì mới được. Chứ không phải trao dồi sửa đổi là không, thì trao dồi sửa đổi như mình nhớ là giải được bớt tham sân si hỉ nộ ái ố lập dục là sửa. Lần lần, cái chỉ tham là con số 1. Còn cái chỉ thánh, chữ của thánh viết để lợi, thì pháp thánh kia thì sẽ có. Nó có nó là gì? Thì cái ý, không có cha. Chữ của thánh để lợi, mắc dữ lắm chứ không phải dễ đâu. Bởi chữ tu là râu. Mà nói vậy không có thầy dẫn nó thì cũng là nó là cũng là dốt, là Đức Di Đà thầy chúng ta dạy mình mầm mình tu từ bộ cây trở lên mỗi ngày bỏ, bởi cái mắt chịu lắm, bởi tu là râu mà nó là trong cái kinh Di Đà gì coi lại luôn cũng có dạy ngủ quẩn như vậy không, chứ không phải vậy đâu, bởi mắt chỉ lắm, bởi học hoài càng dấu hoài, chứ không phải học mà giỏi đâu, học mà càng dấu, bởi tầng có sách vở có của nó là Phật để lại mình, lâu lâu nó cũng quên vậy, nó học hoài, chứ đâu có phải, thì mình cũng phải lo đó là cái chuyện gia đình nó nuôi sống hàng ngày, rồi phải lo đó là cái chuyện phải quấy rồi này kia đủ chuyện hết, rồi nó cũng quên, thì nào đó là mình cố gắng. Bởi ông thầy ông mới dạy chuyện đang cố gắng Phật nào không thương. Chứ không phải là giỏi gì. Bởi nó mắc không? Mà không có thầy ấy, là chỉ bảo thì khó phát thân.
Kính thưa thầy, trong tuần lễ vừa rồi đó, một số anh em có hỏi về nhìn căn nhân quả. Con đọc trong cái sống tu hành của Đức Công Tư, có câu mà con không được hiểu. Con xin thầy, soi sáng con. Con thế này là, trong đạo kẻ sáng người ngu, tìm căn nhân quả, gắn tu xó liền. Thích Ca bí yếu hiền thiên, kể tu là được phước duyên cho liền. Cái câu mà Ca bí yếu hiền thiên tu như thế nào để con xin thầy nói nghe.
Thời gian cho rồi.
Anh lặp lại câu quyền đi.
Trong đạo kẻ sáng người ngu, tiền căn nhân quả gắn tu xó liền, Thích Ca bí yếu huyền thiên, hệ tu là được, phước duyên cho liền. Cái câu nào? Mà cái câu mà con không được hiểu là Thích Ca bí yếu huyền thiên.
Huyền thiên là thoát khỏi phạm tục rồi. Huyền bí đi lên mới thấy cõi trời. Khi mà ta xuất hồn, nói xuất hồn người đời họ đâu có hiểu. Cái đó là quyền. Nghe mà không thấy, nhưng mà quyền. Quyền bí, quyền thiên đi lên, mới tới cõi trời. Mà nhập định mới đạt tới quyền thiên xuất giác.
À, con cảm ơn thầy.
Tiếp theo này, tôi xin đọc bài kinh Giác Mê của ông Đỗ Thường Hạo. Từ mở mang trời đất những nay cũng có cuộc tan thương tranh cãi, xây tam quân từng quần dựng lại, hội 12 cho đủ mới rằng, cuộc hồng trần còn hỏi lan xăng, người lành phải chịu bề cay đắng. Chữ tam đạt thời ta phải gắn, muốn lên bờ phải thoát biển mê, dốc lòng thành niệm chữ bồ đề, hành chánh đạo dương danh ư hậu thế. Vậy mới gọi tứ ân bất phế, hãy làm người phải biết nghĩa nhân. Làm sao cho biết thủy biết sơn, như hàm cốc cùng ông tăng tử. Đường danh lợi thời ta phải giữ, cuộc phù ba nhắm cũng treo leo. Tần thủy hoàng xưa hỏi còn ni, tóm lục quốc gồm thâu sáu nước. Chứ chẳng phải như vua Tần Mang mà quên câu bất nghĩa, cắt ẩn tam tùng thiên lý. Nở lòng nào giúp vật cho đành. Người còn quý tử huống chi vật cũng tham sanh, gặm người vật máu xương khôn khát. Nở lòng nào tiệt giống dứt nòi, khuyên người lành xét lại mà coi, sao là phải, sao rằng chẳng phải. Nếu nói ra thời tai nghe cũng trái, bởi vì nhân đạo cách thiên cơ. Việc thị phi ta phải làm lơ, học nhan tử đai cơm bầu nước. Đạo muốn cao phải bồi chí đức, đạo đức toàn quỷ phục thần thắng. Ông trời đâu mà có phụ đạo tâm, niệm kim cổ người lành thường mắc nạn. Tiếng thị phi phải soi cho đảng, đứng anh hùng đừng bỏ tử tư. Đạo thiên tiên lập đảnh an lư, sao cũng có trong hư ngoài thiệt. Tánh tòng bá đã dình một tiệc, ai bơ thờ đọa lạc trầm luân. Phàm quy y trai gái phải tuân, một kiếp khổ muôn đời thông thả. Nợ tiền thiên buổi này phải trả, trả nợ rồi mới đặng thảnh thơi. Mặc dầu ai trời đất vui chơi, năm hồ rộng thần tiên thú lạ. Muốn nên mình phải bền chí cả, công cho dày thì quả mới cao. Dốc lòng đền chính chữ cù lao, vậy mới gọi nam nhân chi chí. Hoàng bát nhã nghinh ngang bốn cõi, nước ma ha rửa sạch ba lòng. Rượu quỳnh bào mời khách tây đông, ngựa không bóng trước người nam bắc. Mái sau lưng đem bài trước mặt, lửa không nồi nấu khắp non sông. Làm sao cho thấy chủ nhân ông, non vô ảnh âu tầm mới hẻ. Trong hang thần đừng cho vắng vẻ, đọc một điều có gã Quỳnh Lương,